Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tan Shizhen và Zhao Xiaomei quốc tịch Trung Quốc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người Việt Nam qua hình thức giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và Hà Nội.
Sử dụng thuốc lá điện tử những năm gần đây đã và đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, dù họ không biết rõ tác hại của nó, và thú chơi khói đang hướng một bộ phận giới trẻ đi theo một trào lưu nguy hại.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tan Shizhen, 33 tuổi, nữ, và Zhao Xiaomei, 37 tuổi, nam, quốc tịch Trung Quốc, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người Việt Nam qua hình thức giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và Hà Nội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, sáng 24 tháng 8 năm 2016, bà Trần ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, vô tình nhận được điện thoại từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ, sau này xác định là Tan Shizhen, tự nhận là cán bộ điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh. Trong cuộc điện thoại, Tan Shizhen thông báo bà Trần đã bị ai đó dùng chứng minh nhân dân và mạo danh khi thực hiện hành vi phạm pháp. Do đó, toàn bộ tài khoản, tiền tiết kiệm của bà đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Sau khi tung tin dọa nạt, Tan Shizhen yêu cầu bà liệt kê toàn bộ tài sản đang có. Tưởng những điều Tan Shizhen nói là thật, nên sau khi nghe xong điện thoại, bà Trần gọi điện ngay vào số máy mà nữ đối tượng người Trung Quốc đọc cho. Nói chuyện với người đàn ông mạo nhận là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bà Trần được hướng dẫn ra ngân hàng rút hết tiền, ngoại tệ và lần lượt gửi vào số tài khoản của ổ nhóm tội phạm. Chỉ với mánh khóe nêu trên, nhưng ngay trong ngày 24 tháng 8 năm 2016, bà Trần đã rút hết số tiền ở hai sổ tiết kiệm hơn 600 triệu đồng, gửi vào số tài khoản lạ theo yêu cầu của những kẻ không biết mặt, biết tên. Chỉ chờ có thế, Tan Shizhen cùng đồng bọn đã nhanh chóng rút hết số tiền của bà tại một ngân hàng ở tỉnh Cao Bằng. Ngày 25 tháng 8 năm 2016, theo yêu cầu của đối tượng mạo nhận là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bà Trần tiếp tục rút hơn 5.100 đô la Mỹ và gần 200 triệu đồng tiết kiệm để gửi vào một số tài khoản mở ở ngân hàng tại Cao Bằng. Ngày 29 tháng 8 năm 2016, một lần nữa bà Trần lại nhận được yêu cầu phải chuyển nốt 12.500 euro tiết kiệm vào một số tài khoản lạ. Cùng ngày bà Trần qua nhà cháu họ vay 300 triệu đồng và đưa thêm 9 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của nhóm tội phạm. Sau 3 lần bị lừa, bà Trần đã bị Tan Shizhen cùng đồng bọn chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi gửi tiền lần 3, bà Trần phát hiện thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên trình báo cơ quan công an và hành vi của Tan Shizhen và đồng bọn đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam kịp thời ngăn chặn. Cơ quan điều tra xác định hai bị cáo này đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 3 người bị hại, trong đó Zhao Xiaomei được xác định là đồng phạm tương ứng với số tiền 600 triệu đồng. Tại phiên xử, hai bị cáo Tan Shizhen và Zhao Xiaomei thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử xác định trong vụ án này, bị cáo Tan Shizhen đóng vai trò chính khi chủ động thực hiện tội phạm. Bị cáo Zhao Xiaomei tham gia với vai trò đồng phạm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tan Shizhen 13 năm tù và bị cáo Zhao Xiaomei 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 139 Bộ luật hình sự. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.
Ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án buôn lậu, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma và Võ Mạnh Cường, giám đốc công ty hàng hải quốc tế H&C. mỗi bị cáo từ 10 đến 12 năm tù giam. Hai bị cáo được xác định đứng đầu vụ án có vai trò như nhau trong việc buôn lậu chót lọt 9.000 hộp thuốc chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trị giá 5 tỷ đồng. 7 bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm, đến 7 đến 9 năm tù. Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa kiến nghị làm rõ một số cá nhân có liên quan đến vụ án. Như Nhân dân Điện tử đã đưa tin, từ năm 2012, hai bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường đã chỉ đạo thuộc cấp làm giả hồ sơ tài liệu để hợp thức hóa việc nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H. Capita 500mg thuốc chữa ung thư về Việt Nam tiêu thụ. Kết luận giám định của Bộ Y tế cho biết, lô thuốc H. Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Số thuốc trên được dán tem từ Ấn Độ về Singapore, sau đó nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên, xác minh mã vạch, mã số in trên vỏ thuốc thì không được đăng ký bởi quốc gia nào. Các giấy chứng nhận chất lượng thuốc đều là giả. Kết quả điều tra và ủy thác tư pháp cho thấy không có công ty nào đăng ký kinh doanh như giấy tờ của VN Pharma nộp cho Cục Quản lý Dược. Cơ quan điều tra nhận định hơn 9.000 hộp thuốc H. Capita 500mg đều không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, từ năm 2012 đến năm 2014, Nguyễn Minh Hùng còn chỉ đạo nhân viên thuê dược sĩ để chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác, giả con dấu và chữ ký của giám đốc, nhân viên công ty Helix Canada về VN Pharma đăng ký lưu hành thuốc và xin cấp phép nhập khẩu tại Cục Quản lý Dược. Bị cáo cũng làm giả hợp đồng mua bán thuốc với công ty Austin Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số lô thuốc H2K Levofloxacin, H2K Ciprofloxacin.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những tên gọi thuốc lá điện tử, shisha hay vape dường như đã không còn xa lạ với giới trẻ ham chơi. Sử dụng thuốc lá điện tử những năm gần đây đã và đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, dù họ không biết rõ tác hại của nó. Và thú chơi khói đang hướng một bộ phận giới trẻ đi theo một trào lưu nguy hại. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chơi khói, thú chơi nguy hại của giới trẻ.
Thuốc lá điện tử, giới trẻ còn gọi là vép, là mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử sử dụng các loại tinh dầu có hương vị khác nhau để tạo mùi thơm, vị ngọt. Loại thuốc lá này được ưa chuộng vì nhiều người tin rằng nó không độc hại và có thể giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Bên cạnh đó, hiện nay một bộ phận giới trẻ đang hào hứng sử dụng thuốc lá điện tử để thể hiện trò chơi mới được gọi là vape trick. Bởi sử dụng loại này có thể nhả một lượng khói lớn tạo thành những hình dạng bắt mắt khác nhau. Có thể dễ dàng bắt gặp những cậu ấm cô chiêu phi phèo trong làn khói trắng bên đường với các thiết bị nhả khói như thuốc lá truyền thống. Còn trên mạng Internet, chỉ cần gõ một từ khóa vape nghệ thuật trên Google, chưa đầy một giây sau đã có cả 100.000 kết quả hiển thị. Facebook hay YouTube cũng tràn lan hình ảnh và clip về loại hình nghệ thuật này. Không chỉ là các clip của giới trẻ nước ngoài, trên mạng xã hội đã có rất nhiều clip quảng cáo giới thiệu về vape nghệ thuật của các bạn trẻ Việt Nam. Những nghệ sĩ nam và nữ nhả khói thành những vòng tròn qua mũi và miệng, cả căn phòng dày đặc làn khói trắng đục bay lượn. Bên dưới các clip trình diễn ấy là các bình luận tán dương, khen ngợi của các bạn trẻ. Thậm chí nhiều người không ngại ngần yêu cầu chủ tài khoản đăng clip dạy tạo khói. Thú chơi nguy hại này còn có cách thể hiện bằng tên gọi hút khách như hơi thở rồng, nhà khói con sứa, chữ O tại các clip hướng dẫn cách nhà khói. Không chỉ giới thiệu cách chơi vép, cách nhà khói thuốc lá điện tử còn được giao bán công khai trên mạng. Một học sinh cấp 2 cũng có thể tìm hiểu và đặt mua qua mạng với đủ các mức giá, từ vài trăm nghìn đồng cho đến hơn 1 triệu đồng một bộ thuốc lá điện tử. Điều nguy hại hơn nữa, trong khi giới trẻ chưa phân biệt được lợi và hại của thuốc lá điện tử, thì các trang mạng lại quảng cáo rằng thuốc lá điện tử không có các chất độc hại và có thể giúp người dùng bỏ thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, không có một cơ sở khoa học nào khẳng định công dụng của thuốc lá điện tử. Hỗn hợp dạng phun xương của thuốc lá điện tử không hoàn toàn là hơi nước như thường được quảng cáo. Việc sử dụng thuốc lá điện tử sẽ gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng tới trẻ vị thành niên và thai nhi. Ngoài ra, nó còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nicotine và nhiều chất độc khác cho người không hút thuốc và những người xung quanh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế chứng minh tính an toàn của thuốc lá điện tử. Hỗn hợp phun trong thuốc lá điện tử thường chứa một số hợp chất gây ung thư và các chất độc khác. Đối với một số nhãn hiệu, mức độ của một số chất gây ung thư kể trên như formaldehyde và các chất độc khác như achlorein đã được chứng minh là cao bằng mức độ của các sản phẩm thuốc lá có khói khác. Cũng theo WHO, hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế chứng minh thuốc lá điện tử có tác dụng cai nghiện thuốc lá điếu thông thường. Trên thế giới vẫn chưa có sản phẩm thuốc lá điện tử nào được các cơ quan chính phủ đánh giá và phê duyệt sử dụng để hỗ trợ cai thuốc. Có thể nói, nghệ thuật chơi khói đang ngày càng được giới trẻ hưởng ứng. Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ tạo thành một trào lưu nguy hiểm bởi những tác hại khôn lường cho sức khỏe. Sự du nhập của trào lưu này có thể sẽ khiến một bộ phận giới trẻ chìm đắm trong khói thuốc độc hại. Những nguy cơ về bệnh tật và sức khỏe khi sử dụng thuốc lá điện tử đang trở thành mối lo không của riêng ai. Theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế, việc sử dụng thuốc lá điện tử với nhận thức sai lầm rằng thuốc lá điện tử không ảnh hưởng tới những người xung quanh sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện môi trường không khói thuốc, ảnh hưởng tới các nỗ lực hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, bởi thực sự thuốc lá điện tử vẫn có hại cho những người xung quanh.
Nhớ mình áo nâu, em đi mưa rơi, thác lũ
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 12. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và dịch vụ tập trung, làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản. 1. Cá nhân tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, bị xử phạt như đối với cá nhân tổ chức hoạt động bên ngoài các làng nghề, quy định tại nghị định này. 2. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu kinh doanh, dịch vụ tập trung bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng phương án bảo vệ môi trường theo quy định. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn theo quy định. D. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. 3. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo quy định. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng phương án bảo vệ môi trường theo quy định. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đấu nối triệt để nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, trừ các trường hợp được phép miễn trừ đấu nối nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường ngoài phạm vi quản lý của cụm công nghiệp, không kiểm soát dẫn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt theo quy định. D. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. E. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định. 4. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không có bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường, đáp ứng điều kiện theo quy định, không có người quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy định. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo diện tích cây xanh tối thiểu trong phạm vi khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, thực hiện không đúng quy hoạch các khu chức năng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định. D. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi ghi chép nhật ký vận hành không đầy đủ một trong các nội dung lượng nước thải, lượng điện tiêu thụ, hóa chất sử dụng, lượng bùn thải. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không có nhật ký vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, không có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định. E. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không có thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào tại nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy định, không bố trí công tơ điện, độc lập tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. G. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đấu nối hoặc đấu nối không triệt để nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định, không kiểm soát dẫn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. H. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt theo quy định. I. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. K. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định. 5. hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thu gom, xử lý bùn đất và thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản theo quy định. Thải nước nuôi trồng thủy sản vượt quy chuẩn nước sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản không theo quy định của địa phương. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản theo quy định. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hóa chất độc hoặc tích tụ độc hại trong cơ sở nuôi trồng thủy sản. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản trên bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản. 6. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp bị xử phạt như sau.
A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này.
B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 10% đến 20% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền quy định tại điểm này đối với trường hợp nước thải vượt từ 20% đến 30%. Phạt tăng thêm 20% đối với trường hợp nước thải vượt từ 30% đến 40%. Phạt tăng thêm 30% đối với trường hợp nước thải vượt từ 40% đến 50%. Phạt tăng thêm 40% đối với trường hợp nước thải vượt từ 50% đến 60%. Phạt tăng thêm 50% đối với trường hợp nước thải vượt từ 60% đến 70%. Phạt tăng thêm 60% đối với trường hợp nước thải vượt từ 70% đến 80%. Phạt tăng thêm 70% đối với trường hợp nước thải vượt từ 80% đến 90%. Phạt tăng thêm 80% đối với trường hợp nước thải vượt từ 90% đến 100%. Phạt tăng thêm 90% đối với trường hợp nước thải vượt 100% trở lên. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi xả trái phép nước thải thông qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.
7. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường, bao gồm quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải, giám sát môi trường xung quanh và giám sát chất thải định kỳ và các hành vi vi phạm khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt như sau. A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện giám sát môi trường trong trường hợp phải thực hiện giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thực hiện không đúng, không đầy đủ về thông số vị trí, tần suất giám sát hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 3 tháng một lần hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Thực hiện không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí, tần suất giám sát hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. C. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 3 tháng một lần hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ 1 năm một lần trước ngày 31 tháng 1 hàng năm hoặc đột xuất cho cơ quan đã xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp. khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí tần suất giám sát hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. D. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 3 tháng một lần hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. Không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ 1 năm một lần trước ngày 31 tháng 1 hàng năm hoặc đột xuất cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Thực hiện không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí, tần suất giám sát hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 3 tháng một lần hoặc đột xuất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. Không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ 1 năm một lần trước ngày 31 tháng 1 hàng năm hoặc đột xuất cho cơ quan đã xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. E. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ 1 năm một lần trước ngày 31 tháng 1 hàng năm hoặc đột xuất cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với đơn vị không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận để thực hiện quan trắc giám sát môi trường, trừ các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ quan trắc giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh hoặc trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân điện tử, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.